Lộng Chiều, quyển 13, gocchuyenaudio.com, 9 giờ sáng có cuộc họp, có lẽ là lãnh đạo tỉnh sẽ đưa ra mấy yêu cầu cơ bản trong đại hội đảng. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ, trong 14 thành phố thị xã của tỉnh thì có lẽ không phải hắn là người đầu tiên tham gia hội nghị. Chỉ cần mang theo tai và sổ đi là đủ, điều cần chuẩn bị cũng đã được chuẩn bị. 10 giờ 30 cũng tổ chức cuộc họp đoàn đại biểu, thời gian không dài nhưng trình tự vẫn phải tiến hành, nội dung cũng là theo quy định. Triệu Quốc Đống mặc dù là lần đầu tham gia đại hội đảng nhưng cũng không e ngại. Anh ngồi ở vị trí này thì không cần phải lo mình mắc sai lầm gì. Mấy việc theo quy định này chỉ cần anh nói 2-3 câu là xong, các đại biểu sẽ cảm thấy anh ăn nói lưu loát, phong cách đơn giản. Nếu anh nói một tràng dài nhấn mạnh yêu cầu kỷ luật, các đại biểu có lẽ sẽ cảm thấy anh coi trọng cao độ về đại hội đảng. Nói tóm lại anh làm thế nào cũng được. Hội nghị buổi chiều có vẻ quan trọng hơn, đó là hội nghị chu bị cho đại hội đảng, các thành viên đoàn chủ tịch đều phải tham gia. Theo trình tự là muốn thông qua danh sách ủy viên, thông qua đoàn chủ tịch và trưởng ban thư ký trình lên hội nghị, lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy cũng phải tham gia. Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu cũng nhất định có lời cần phát biểu. Ngày hôm nay có rất nhiều lịch trình, nhìn qua thì thấy không ít nhưng đều là theo quy định. Cuộc hội nghị đoàn đại biểu kết thúc, Triệu Quốc Đống liền đi theo Qua Tĩnh rồi chọn một nơi thích hợp gọi đối phương lại. Qua Tĩnh thấy Triệu Quốc Đống gọi mình lại thì biết là việc gì. Vì thế chị chỉ nói sau đại hội đảng sẽ diễn ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Tăng Lệnh Thuần vào thường vụ cũng sẽ được phê duyệt. Tỉnh ủy coi như không ai có ý kiến gì. Triệu Quốc Đống nhận được tin này là đủ để hắn hài lòng. Hắn cũng không muốn làm phiền Qua Tĩnh mãi ở việc này, nhưng Tăng Lệnh Thuần vẫn chưa được quyết định làm thường vụ thì chức trưởng ban thư ký thị ủy sẽ không tiện ngồi. Một trưởng ban thư ký không phải thường vụ thì đừng nói là Tăng Lệnh Thuần không thích hợp, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng khó chịu. Trên thực tế đại hội đảng lần 9 chỉ là sân khấu thể hiện bộ máy mới của tỉnh ủy An Nguyên, lấy Ứng Đông Lưu làm trung tâm. Ứng Đông Lưu khi tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy đã có ý điều chỉnh phương hướng công việc của mình. Triệu Quốc Đống vẫn một mực cẩn thận quan sát từng biến hóa rất nhỏ của Ứng Đông Lưu. Y từ chú ý sự nghiệp dân sinh xã hội chuyển sang chú ý phát triển kinh tế. Đây là thân phận thay đổi khiến Ứng Đông Lưu cũng thay đổi quan niệm, hay là vì thích ứng với vị trí nên Ứng Đông Lưu không thể không thay đổi. Triệu Quốc Đống cảm thấy về sau chiếm đa số. Mấy tháng qua Ứng Đông Lưu dù đi khảo sát nơi nào vừa mở miệng đều nói đến GDP, thu nhập bình quân, đầu tư vào tài sản cố định, nếu không chính là mức độ tăng trưởng thu tài chính, đến đâu đều chọn xem vài công ty ở đó. Nhưng Triệu Quốc Đống khi nói chuyện thì thấy Ứng Đông Lưu rất hứng thú với chỉ số hạnh phúc mà mình nói. Không có bí thư tỉnh ủy nào dám nói mình không coi trọng phát triển kinh tế, dù cho thể hiện công bằng khách quan cũng tạo thành hiểu lầm. Hiện nay quan điểm GDP quyết định thành tích đang là phổ biến từ trung ương đến địa phương, Ứng Đông Lưu sẽ không dám mạo hiểm đi ngược lại. Ứng Đông Lưu thà đồng ý chấp nhận ẩn giấu thật sâu nhưng cũng không có nghĩa y không khi nào thể hiện quan. gocchuyenaudio.com, niệm của mình, cho nên Triệu Quốc Đống mới có thể kiên quyết yêu cầu Tiêu Phượng Minh khi khảo sát cán bộ thì cần phải chú trọng quan niệm này. Bản thân Triệu Quốc Đống đã thể hiện khá tốt khi phát triển kinh tế, vì thế còn cần phải thể hiện quan niệm mới mẻ độc đáo, hơn nữa cũng phải phù hợp trào lưu phát triển của lịch sử. Chủ nghĩa GDP sẽ dần bị đào thải, sự phát triển khoa học và duy trì liên tục sẽ thay thế. Làm như thế nào để nắm bắt cơ hội này cũng là cơ hội của hắn. Đương nhiên không ai có thể bỏ qua GDP, cũng không thể bỏ GDP. Từ hiện nay mà nói đó là số liệu trực quan nhất cân nhắc thực lực kinh tế một khu vực. Làm như thế nào có thể đảm bảo GDP tăng tốc nhanh đồng thời tránh vì phát triển GDP mà có thể mang lại tác dụng phụ, lấy phát triển GDP để phục vụ lợi ích dân chúng, mà không phải phát triển GDP để vì phát triển, đây là quan niệm của lãnh đạo. Lợi dụng phát triển kinh tế mà tạo công ăn việc làm và thu nhập từ thuế, nâng cao thu nhập của dân chúng đô thị và nông thôn, duy trì hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, khiến cho đông đảo dân chúng bình thường có thể hưởng thụ lợi ích từ phát triển kinh tế, đây là mục tiêu mà Triệu Quốc Đống đặt cho mình khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống tin rằng mình vừa có thể thỏa mãn yêu cầu phát triển kinh tế, vừa có thể đảm bảo thu nhập cho dân chúng. Khi ở Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống đã lợi dụng việc xây dựng đô thị để lấy lãi từ đất đai nhưng chưa thực hiện được bao đã đi. Bây giờ Triệu Quốc Đống cũng muốn làm như vậy ở Ninh Lăng. Hắn sẽ dùng càng nhiều cách hơn nữa để tiếp tục sự nghiệp. Mặc dù điều kiện tự nhiên và sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng không bằng Hoài Khánh, nhưng Ninh Lăng có ưu thế mà Hoài Khánh không có. Càng quan trọng hơn là hắn làm bí thư thị ủy chứ không phải thị trưởng, quyền lực trong tay nhiều hơn. Điều này càng có thể khiến thị xã Ninh Lăng đi theo quy hoạch mà hắn đặt ra. Triệu Quốc Đống thậm chí còn hy vọng mình có thể tiến hành hủy thuế nông nghiệp trong 2 năm tới ở cả thị xã. Ứng Đông Lưu phát biểu xong đã là 4 giờ 30 chiều, còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ăn cơm. Mặc dù không có yêu cầu bắt buộc mọi người phải cùng ăn cơm trong phòng ăn nhưng các đại biểu vẫn khá quy củ, ngoài có người cần ra đều xin phép Triệu Quốc Đống hoặc Trung Dược Quân, còn bình thường đều ăn lại trong phòng ăn. Dược Quân, cuộc thảo luận của chúng ta có trưởng ban Hàn Độ tham gia, chiều mai bắt đầu cuộc báo cáo của Đại hội Đảng khóa 8, tôi thấy hay là để Ngụy Hiểu Lam lên tiếng trước. Anh thấy sao? Triệu Quốc Đống ăn tối khá đơn giản, một bên gắp bánh bao, một bên lấy chút thức ăn. Bình thường nếu không thích ăn cơm thì có thể ăn cháo, bánh bao, hoặc có thể ăn trứng. Ừ, tôi thấy cũng được, việc cải tạo ở thị trấn Thổ Thành thiếu chút nữa phá hủy tòa thành cổ đã bị tờ Southern Weekend cuối tuần phương Nam đưa ra ánh sáng, cũng may việc Vương Bá Đào bị bắt đã giảm chút ảnh hưởng, nếu không thì ủy đúng là không biết nên ăn nói như thế nào. Trung Dược Quân nói mà vẫn có chút tức tối. Lúc trước khi Vương Bá Đào đưa ra ý tưởng cải tạo nội thành Thổ Thành, Trung Dược Quân đã nhắc đối phương cần phải tính đến giá trị lịch sử của Thổ Thành, tốt nhất mời Cục Di sản Văn hóa tỉnh đến tiến hành đánh giá, xem quy hoạch của bọn họ có thể thay đổi diện mạo của cổ thành không. Nhưng Vương Bá Đào lại làm theo ý. Gocchuyenaudio.com, mình không coi lời Trung Dược Quân nói vào đâu, cũng không có báo cáo với tỉnh. May là Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Triệu Quốc Đống lên chức liền hỏi Trung Dược Quân về việc này, Trung Dược Quân cũng giới thiệu nên Triệu Quốc Đống đã quyết đoán yêu cầu Thổ Thành dừng việc cải tạo thành cổ, chờ cơ quan chuyên môn của tỉnh thị xã tiến hành quy hoạch rồi mới tiến hành. Nhưng mấy hôm trước có người đưa vấn đề này lên Southern Weekend, tờ báo cũng phái phóng viên đến điều tra, cũng nhanh chóng đưa bài viết nói về việc cải tạo của Thổ Thành sẽ khiến phá vỡ công trình di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Bài báo này tạo thành tiếng vang rất lớn trong dân chúng, cũng khiến cho các ngành liên quan trong tỉnh rất chú trọng. Nhất là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hồ Liêm thậm chí còn gọi cho Triệu Quốc Đống hỏi về việc này. Thổ Thành bên kia thực ra đã ngưng lại, sau đó Vương Bá Đào bị bắt. Điều này làm không ít người hiểu lầm Vương Bá Đào vì tờ Southern Weekend viết nên mới bị bắt. Cách chương.